những vấn nạn trong thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, khi tìm hiểu các thư của Thánh Phaolô, chúng ta biết chắc chắn thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica đã được chính tay thánh nhân viết ra hồi năm 51 với mục đích củng cố đức tin của các tín hữu, đồng thời bổ túc một số điểm giáo lý quan trọng mà thánh nhân chưa kịp giảng dạy cho họ. Bức thư này đã là một trong các tài liệu cổ xưa nhất của Tân Ước và chứa đựng một số đề tài thần học sẽ được khai triển rộng rãi hơn sau này, chẳng hạn như đức tin trao ban ơn cứu độ, số phận của những người đã chết, thái độ Kitô hữu phải có trong khi chờ đợi Chúa đến và bí quyết xây dựng cộng đoàn. Nhưng khi nghiên cứu thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra một số vấn nạn khó giải quyết. Trước hết là văn bản khải huyền nói về thời cánh chung trong chương 2 câu 1 tới 12. Làm sao giải thích được các yếu tố khải huyền trong văn bản nòng cốt này của thư, đặc biệt là gương mặt của tên phản Kitô và thực tại bí nhiệm đang ngăn cản sức đánh phá và tung hoành ma quái của sự dữ. Tuy nhiên, vấn nạn lớn nhất vẫn là nghi vấn sau đây. Có thật Thánh Phaolô là tác giả thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica hay không? Nghi vấn này nảy sinh khi chúng ta so sánh nội dung cũng như kiểu dùng từ ngữ và hành văn của hai bức thư. Tuy từ ngữ và pháp cú có giống thư thứ nhất, nhưng xem ra thư thứ hai thuộc một thế giới khác. Bởi vì tựa đề của thư gửi cho giáo đoàn Thessalonica không đủ mạnh để có thể bảo đảm cho tính chất đích thực của nó và xóa bỏ mọi nghi vấn. Thật khó có thể nhận ra trong thư thứ hai gương mặt của tín hữu giáo đoàn Thessalonica như trình bày trong thư thứ nhất. Các liên hệ giữa Thánh Phaolô với tín hữu Thessalonica như trình bày trong thư thứ nhất là các liên hệ nồng ấm và rất riêng tư. Vấn nạn liên quan tới tính chất đích thực của thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica còn kéo theo một vấn nạn khác nữa không kém phần quan trọng. Đó là thời gian sáng tác. Nếu thư thứ hai thực sự do Thánh Phaolô viết ra, thì chúng ta có thể xác định thời gian sáng tác là ít lâu sau khi thánh nhân viết bức thư thứ nhất, tức cũng vào khoảng năm 51. Nhưng nếu nó không do Thánh Phaolô viết, mà là tác phẩm vô danh được gán cho thánh nhân, thì thời gian sáng tác phải muộn hơn nhiều, nghĩa là sau khi Phaolô qua đời. Chỉ khi đó soạn giả vô danh mới gán bức thư cho thánh nhân, chứ trong khi Phaolô còn sống, chuyện mạo thư này chắc hẳn khó có thể xảy ra. Tất cả các vấn nạn vừa nêu trên đây, trong nghĩa thuận hay nghĩa nghịch, đều có tầm mức quan trọng đối với việc chú giải thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica. Ngoài ra, các lý chứng được giới học giả của cả hai phe thuận và nghịch nêu ra đều không có tính cách định đoạt đối với ý kiến truyền thống cho rằng Thánh Phaolô là tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica, cũng như đối với lập trường của nhiều học giả ngày nay không chấp nhận ý kiến truyền thống này. Vì thế nên cho tới nay, vấn đề vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng. Thật thế, nếu so sánh hai bức thư, chúng ta nhận ra ngay một số khác biệt quan trọng và ý nghĩa. Trước tiên là giọng văn. Giọng văn thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica không vồn vã, nồng ấm và yêu dấu như giọng văn thư thứ nhất. Mặc dầu không thiếu các kiểu gọi thân tình như anh em được lập đi lập lại nhiều lần trong thư, người ta vẫn nhận ra tính cách lạnh lùng và không ngôi vị của giọng văn. Chúng ta không gặp được đoạn văn nào thổ lộ tâm tình lai láng hay diễn tả tâm sự của Thánh Phaolô như trong thư thứ nhất. Dĩ nhiên, Phaolô cũng lo lắng vì các tình trạng sống sai đường lạc lối của tín hữu Thessalonica đấy. Nhưng trong thư thứ hai, chúng ta tuyệt nhiên không nhận ra nỗi khắc khoải, âu lo, sợ hãi của thánh nhân đối với số phận của tín hữu. Cái lo lắng ở đây là thứ lo lắng xa lạ của một vị thầy có trách nhiệm đối với các môn sinh của mình, chứ không phải là tâm tình chia sẻ quặn thắt của một người thân, của tình phụ tử hay tình hiền mẫu hoặc tình huynh đệ thắm thiết. Có một điểm khiến chúng ta đặc biệt kinh ngạc hơn nữa, đó là thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica không hề nhắc tới các liên hệ thân tình mạnh mẽ, bền chặt mà Thánh Phaolô đã có trước đây với tín hữu giáo đoàn. Nó cũng không hề đả động gì tới thái độ mà thánh nhân đã có trong thời gian phải sống xa cách họ như trình thuật trong ba chương đầu thư thứ nhất. ngoại trừ chi tiết liên quan tới công việc khó nhọc liên lỉ mà thánh nhân đã phải gánh chịu để không phải nhờ vả phiền hà tới ai trong cộng đoàn. Các kiểu nói khác đều có tính cách cố định như đã được diễn tả trong thư thứ nhất. Chúng ta cũng không nhận ra tính cách đối thoại trong kiểu dùng từ ngữ anh em, chúng tôi như trong thư thứ nhất. Xem ra đằng sau bức thư thứ hai này không có các lịch sử liên hệ thân tình đã nối kết Phao-lô với tín hữu giáo đoàn Thessalonica một cách sâu đậm. Giáo đoàn ở đây xem ra cũng giống như bất cứ giáo đoàn Kitô nào khác hồi thế kỷ thứ nhất, đang phải đối phó với các vấn đề khác nhau, chứ không phải là giáo đoàn Thessalonica rất thân mến do Thánh Phao-lô thành lập trong thành phố thủ phủ vùng Macedonia thời đó. Còn một điểm khác cần ghi nhận đó là thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica lập đi lập lại nhiều kiểu diễn tả và các câu của thư thứ nhất có khi nguyên vẹn không sai một chữ, khi khác với một vài thay đổi nhẹ nhàng. Học giả Rigo đã kê khai ra một danh sách dài các tương đồng và các khác biệt này. Tuy nhiên chương 2 câu 3 tới 12 nói về ngày Chúa Giêsu quang lâm là đoạn nòng cốt của thư thứ hai lại tuyệt nhiên không dùng các kiểu diễn tả và từ ngữ của văn bản song song trong thư thứ nhất. Sự kiện này khiến cho người ta có lý do để nghi ngờ rằng soạn giả thư thứ hai khéo léo sao chép lại các đề tài thần học đã có trong thư thứ nhất để làm khung cho giáo huấn khải huyền của mình trong chương 2 câu 1 tới 12. Có thể có người phản đối cho rằng chính Thánh Phao-lô đã muốn lập lại các giáo huấn của thư trước khi viết bức thư thứ hai này cho tín hữu Thessalonica. Đây là điều có thể xảy ra, nhưng trong tất cả mọi thư do chính thánh nhân viết ra, tuyệt nhiên không có hiện tượng lập lại này. Thật ra Phao-lô là một người rất có óc sáng tạo. Trong khoảng 10 năm trời, thánh nhân đã viết các thư của mình để trình bày giáo lý Kitô, hầu đáp ứng nhu cầu khác nhau của các cộng đoàn tín hữu thời đó. Khi phải trình bày cùng một đề tài, Phao-lô luôn luôn theo một kiểu khác, chứ không lập lại y nguyên lược đồ đã dùng. Liên quan tới nội dung, còn một điểm khác biệt quan trọng giữa hai thư gửi tín hữu Thessalonica. Đó là giáo huấn về thời cánh chung, tức các thực tại cuối cùng của cuộc đời con người và của thế giới. Trong thư thứ nhất, Phao-lô khẳng định rằng niềm hy vọng được hưởng sống vinh quang với Chúa có giá trị đối với các tín hữu đã chết, cũng như đối với các tín hữu còn sống cho tới khi Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Các tín hữu đã chết sẽ sống lại trước, rồi sẽ được Chúa Giêsu Kitô đem lên thiên quốc cùng với các tín hữu còn sống cho tới lúc đó. Vì thế, Thánh Phao-lô khuyến khích tín hữu tỉnh thức đợi chờ ngày Chúa Kitô quang lâm. Ngày đó rất gần và sẽ xảy ra một cách bất thình lình, không lường trước được. Trái lại, thư thứ hai lại dồn sự chú ý vào sự kiện ngày Chúa Kitô quang lâm chưa tới. Trước hết phải xảy ra các dấu chỉ khai mào cho biến cố trọng đại này đã. Đó là cảnh con người phản bội chối bỏ Thiên Chúa và các hoạt động tác hại tàn ác của tên phản Kitô. Nó sẽ dùng quyền phép của Satan mà làm các việc cả thể, các phép lạ và mọi sự kỳ diệu giả dối. Nó sẽ dùng mọi mưu trước để lừa đảo các kẻ hư hỏng đã chối bỏ Thiên Chúa, không yêu mến sự thật và chạy theo dối trá. Dĩ nhiên, đây không phải là các nhân tố trái nghịch nhau, nhưng chúng diễn tả các viễn tượng khác xa nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica chỉ lập lại giáo huấn của truyền thống phúc âm, nêu bật tính cách bất thình lình của biến cố Chúa Kitô quang lâm ngày sau hết. Trái lại, thư thứ hai đề cập tới các biến cố của thời cánh chung, liên quan tới các thực tại và thời điểm của ngày tận thế một cách chi tiết, với các kiểu hành văn và hình ảnh màu mè, biểu tượng của nền văn chương khải huyền. Khi nêu bật sự kiện ngày cánh chung chưa tới và còn xa, văn bản nhắm mục đích đả phá thái độ sống nôn nóng đợi chờ đến vô trách nhiệm của nhiều tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật khó mà có thể gán cho Thánh Phao-lô cả hai quan điểm và thái độ trái nghịch nhau trên đây. Có điều chắc chắn có thể kiểm chứng được, đó là đề tài khải huyền này sẽ không bao giờ được Thánh Phao-lô đề cập tới trong các thư do chính tay Ngài viết ra. Trong khi đề tài tỉnh thức đợi chờ Chúa Kitô sẽ được Phao-lô lấy lại và khai triển rộng rãi trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Tóm lại, khi so sánh nội dung cũng như kiểu hành văn và dùng từ ngữ, chúng ta nhận thấy hai thư gửi tín hữu Thessalonica rất khác nhau. Vấn đề như thế là phải tìm hiểu xem ai là soạn giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica.